Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 8 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội đến thủ đô Tehran, bắt đầu thăm chính thức Iran.
Đề xuất hỗ trợ trẻ mẫu giáo tiền ăn trưa 360.000 đồng một tháng.
Lần đầu tiên xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ một tháng trong năm 2023.
Thế giới vừa trải qua tháng 7 nóng nhất trong lịch sử.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 8 tháng 8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Thượng tướng Trịnh Văn Quyết không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, sâu sát, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, thường xuyên tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân noi theo.
Sáng ngày 8 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thủ đô Tehran, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bekir Khalibaf. Dự kiến trong chuyến thăm chính thức Iran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của Iran, tham dự một số hoạt động văn hóa, kinh tế đối ngoại, gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Iran. Iran và Việt Nam có quan hệ hữu nghị tốt đẹp, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 4 tháng 8 năm 1973.
Sáng nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao, nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN và 28 năm Việt Nam tham gia ASEAN, phát biểu tại lễ thượng cờ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điểm lại những thành công ASEAN đạt được trong 56 năm qua, khẳng định vị thế và hình ảnh của ASEAN ngày càng được nâng cao, vai trò và tiếng nói ngày càng được coi trọng ở tầm khu vực và quốc tế. Mặc dù thế giới hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức, sự phục hồi kinh tế toàn cầu còn nhiều bấp bênh, môi trường địa chính trị tiếp tục biến động và cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt, cộng đồng ASEAN đã chứng tỏ được khả năng tự cường, linh hoạt và chủ động thích ứng để vượt qua thách thức.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội thí điểm phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ em mẫu giáo tại một số tỉnh, thành phố, gồm Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Đà Nẵng, Kon Tum, Sóc Trăng, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bạc Liêu. Trẻ em trong độ tuổi phổ cập giáo dục mầm non từ 3 đến 4 tuổi, 4 đến 5 tuổi. Trong đó đề xuất trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi phổ cập học tập tại các cơ sở phổ cập giáo dục mầm non được hỗ trợ tiền ăn trưa tối thiểu là 360.000 đồng một tháng mỗi cháu, được hỗ trợ chi phí học tập là 160.000 đồng một tháng mỗi cháu. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, không quá 9 tháng một năm học.
Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong các tháng đầu năm 2023, toàn ngành đã tiến hành 350 cuộc thanh kiểm tra đối với 773 tổ chức cá nhân. Trên cơ sở đó đã kiến nghị thu hồi 5.647 ha đất. Cùng với đó, các cơ quan chuyên ngành về tài nguyên và môi trường cũng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 73 tổ chức cá nhân với số tiền là 53,9 tỷ đồng, kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước gần 6 tỷ đồng.
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 7 năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 57 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,3% so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,1% và nhập khẩu đạt 27 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,4%. Đáng chú ý, tháng 7 là tháng đầu tiên trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt con số từ 30 tỷ đô la Mỹ trở lên một tháng. Dù có chiều hướng tăng nhưng tính chung cả 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước vẫn ảm đạm so với cùng kỳ năm ngoái khi chỉ đạt hơn 374 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,8%, ước tính giảm hơn 60 tỷ đô la Mỹ.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, số người tham gia và thụ hưởng lưới an sinh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đang ngày càng được mở rộng. Ước tính đến hết tháng 7 năm 2023, cả nước có khoảng 17,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 3,64% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 7 tháng đầu năm 2023, ngành ước chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với số tiền là 247.218 tỷ đồng.
Dù đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng thời gian gần đây, song tính chung 7 tháng đầu năm, ngành thuế mới thực hiện hoàn được gần 72.000 tỷ đồng, bằng 39% so với dự kiến hoàn thuế giá trị gia tăng của năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt. Trước đó, tình trạng chậm hoàn thuế giá trị gia tăng những tháng đầu năm đã khiến nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ thiếu vốn kinh doanh và hỗ trợ người lao động.
Tháng 7 năm nay là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên trái đất. Theo cơ quan này, các đợt nắng nóng và hỏa hoạn trên khắp thế giới, nhiệt độ trung bình trong tháng 7 vừa qua cao hơn 0,33 độ C so với mức kỷ lục là 16,63 độ C thiết lập vào tháng 7 năm 2019. và cao hơn 0,72 độ C so với mức trung bình của tháng 7, giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2020. Nắng nóng đã xảy ra ở nhiều khu vực ở Bắc Bán Cầu, trong đó có Nam Âu.
Số liệu chính thức được công bố vào ngày 8 tháng 8 cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm 14,5% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng giảm thứ 3 liên tiếp. Mức giảm nói trên cũng lớn hơn dự đoán và là mức giảm mạnh nhất kể từ khi xuất khẩu của nước này giảm 17,2% vào đầu năm 2020, khi nền kinh tế bị chững lại trong những tuần đầu bùng phát dịch COVID-19. Nguy cơ suy thoái kinh tế tại Mỹ và châu Âu cùng với tình trạng lạm phát cao đã góp phần khiến nhu cầu toàn cầu đối với hàng hóa của Trung Quốc yếu đi trong những tháng gần đây.
Cơ quan hàng không vũ trụ Nga trong tuần này sẽ phóng tàu vũ trụ Luna 25 lên mặt trăng, tiếp tục sứ mệnh khám phá mặt trăng sau gần 50 năm. Tàu Luna 25 dự kiến đổ bộ xuống cực nam của mặt trăng. Mục tiêu chính là thử nghiệm công nghệ hạ cánh mềm, phân tích các mẫu đất, nghiên cứu kết cấu bên trong và khám phá các tài nguyên trên mặt trăng. Thời điểm phóng tàu Luna 25 được ấn định là vào rạng sáng ngày 11 tháng 8 theo giờ Nga.
Đầu tháng 7, Meta đã giới thiệu ứng dụng Threads nhằm cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Twitter, nay đã đổi tên thành X. Chỉ sau 5 ngày ra mắt, nền tảng truyền thông mới của Mark Zuckerberg đã đạt hơn 100 triệu người dùng. Tuy vậy, sức hút của Threads đã nhanh chóng giảm xuống chỉ sau 1 tháng. Theo dữ liệu từ SimilarWeb, tính đến ngày 1 tháng 8, thì lượng người sử dụng Threads chỉ còn hơn 9,6 triệu, giảm hơn 90% so với giai đoạn đỉnh điểm. Bất chấp những thông tin trên, thì Mark Zuckerberg cho biết việc người dùng rời đi là điều hoàn toàn bình thường và cộng đồng của Threads vẫn đang phát triển theo đúng quỹ đạo.
Các nhà khoa học Tây Ban Nha đã phát hiện ra một chủng vi khuẩn làm giảm ký sinh trùng sốt rét ở muỗi, từ đó làm giảm khả năng lây truyền bệnh sốt rét từ muỗi sang người. Vi khuẩn chỉ ngăn chặn sự lây truyền của ký sinh trùng và không làm thay đổi gen của muỗi. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dân diệt bọ gậy, nằm màn và có các biện pháp phòng ngừa các ổ dịch lây truyền do muỗi.
Thái Lan không hạn chế xuất khẩu gạo, đó là khẳng định của Bộ Thương mại Thái Lan trong bối cảnh nhiều quốc gia có khả năng sẽ phải tìm nguồn cung thay thế sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo. Bộ Thương mại Thái Lan cho biết lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ là cơ hội tốt để nước này thâm nhập vào các thị trường từng do các nhà xuất khẩu Ấn Độ thống trị, đặc biệt là ở thị trường châu Phi, nơi tiêu thụ một lượng gạo lớn từ Ấn Độ. Bên cạnh đó, lệnh cấm của Ấn Độ và tác động của El Nino cũng sẽ đẩy giá gạo tại Thái Lan tăng thêm 20%, và như vậy người nông dân nước này sẽ được hưởng lợi khi bán gạo với giá cao hơn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin, để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, thời gian qua các tổ chức đoàn thể của thành phố Đà Nẵng đã thực hiện nhiều mô hình vẽ tranh tường, trang trí các tuyến đường không có nhà dân để một mặt cải thiện tình hình vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan, một mặt tuyên truyền hình ảnh đẹp của thành phố và các chủ đề về bảo vệ môi trường đến với người dân và du khách.
Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Do không có nhà dân sinh sống, khu vực vỉa hè của tuyến đường quận Thanh Khê thường bị người dân vứt rác bừa bãi, tập kết vật liệu xây dựng và dưới lòng đường thì đậu xe ô tô kín. Để cải tạo cảnh quan khu vực quận Thanh Khê, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện 16 bức tranh tường với chủ đề môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa. Theo bà Đỗ Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê, những bức tranh này là công cụ tuyên truyền hiệu quả và giúp cho tuyến phố thêm phần sinh động, sạch sẽ.
Chủ đề của các bức tranh là liên quan đến công tác môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa. Và nó cũng liên quan đến việc là tuyên truyền về biển đảo của Việt Nam. Thì đối với phường Tâm Thuận là một phường giáp ranh với biên giới biển, nên chúng tôi chọn những cái nội dung liên quan đến vấn đề biển và vấn đề bảo vệ tổ quốc.
Còn theo anh Nguyễn Duy Thành, trưởng ban tuyên giáo Thành đoàn Đà Nẵng, tại thành phố trong thời gian qua, nhiều tuyến đường cũng đã được triển khai thực hiện các dự án tranh tường, đường bích họa để một mặt thu hút du khách đến tham quan du lịch.
Những cái mảng tranh tường này khi mà các bạn đã hoàn thiện xong, nó là một cái địa điểm mà trở thành một cái địa điểm check-in đối với người dân, đối với du khách trên địa bàn thành phố, và nó cũng trở thành một cái địa điểm rất là đẹp, và từ đó thì người dân sẽ thấy là nên bảo vệ những cái địa điểm như vậy và tránh cái tình trạng mà vứt rác sai quy định tại những cái địa điểm mà đã có những cái bức tranh bích họa như vậy.
Thông qua những dự án tranh tường như thế này, vừa góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân tại khu dân cư, vừa giảm bớt các điểm nóng, điểm đen về môi trường, cũng như giúp cho các tuyến đường phố trở nên hấp dẫn hơn, mới lạ hơn trong mắt người dân và du khách.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.